Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, từ trước đến nay, anh Nguyễn Thành Tạ ở thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn lấy chăn nuôi làm nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhưng trước đây anh chỉ nuôi giống bò cỏ, giống bò địa phương có trọng lượng thấp, có giá trị kinh tế thấp. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mô hình vỗ béo giống bò 3B kết hợp nuôi dê thương phẩm, anh Nguyễn Thành Tạ đã thu về lợi nhuận trên 300 triệu đồng mỗi năm. Bài viết sau giới thiệu mô hình vỗ béo giống bò 3B kết hợp nuôi dê thương phẩm của anh Nguyễn Thành Tạ cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, từ trước đến nay anh Nguyễn Thành Tạ ở thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn chỉ nuôi giống bò cỏ, giống bò địa phương làm nguồn thu nhập chính của gia đình. Giống bò này có tầm vóc nhỏ thó, trọng lượng thấp, có giá trị kinh tế thấp, cho thu nhập chẳng là bao. Nghe ngóng qua thông tin báo chí, anh Tạ biết hiện nay nhiều nông dân ở xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn và xã Ân Phong, huyện Hoài Ân đang ăn nên làm ra nhờ nuôi bò vỗ béo, nhất là nuôi giống bò ngoại 3B. Bê lai giống 3B khoảng 5-6 tháng tuổi được nuôi trong thời gian 18 tháng sẽ đạt bình quân 450kg một con. Giống bò này khoái ăn các giống cỏ trồng, phụ phẩm nông nghiệp và thức ăn tinh sẵn có tại địa phương. Nuôi vỗ béo bò 3B không khó, lại ít xảy ra dịch bệnh nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những thông tin này đã thôi thúc anh Tạ đi khắp nơi học hỏi các mô hình nuôi bò vỗ béo. Năm 2010, anh Tạ quyết định bán hết đàn bò sẻ chuyển sang nuôi vỗ béo bò 3B. Anh Tạ chia sẻ, thời điểm năm 2010 tôi đi khắp nơi mua những con giống bò 3B gầy về nuôi vỗ béo. Nuôi bò vỗ béo không khó, nhưng người nuôi phải siêng năng chịu khó. Để đạt hiệu quả, sau khi mua bò gầy về phải tiêm thuốc sổ dung và tích cực bồi dưỡng. Ngoài cỏ, rơm, tôi pha thêm nước cám và muối cho bò uống. Giống bò 3B hấp thụ thức ăn tốt nên nhanh tăng trọng. Sau 3 tháng nuôi vỗ béo, khi xuất chuồng mỗi con bò cho lại ít nhất 3 triệu đồng. Từ khi nuôi vỗ béo bò 3B, bình quân mỗi tháng gia đình tôi có thu nhập trên 30 triệu đồng từ nuôi bò. Hiện trong khu chăn nuôi của anh Tạ thường xuyên có mặt hơn 30 con bò 3B. Cứ thấy trong đàn bò của mình có bao nhiêu con sắp xuất chuồng là anh lại rong ruổi khắp các miền quê, mua chừng ấy con bò gầy để thay vào những con bò sắp bán nhằm giữ ổn định đàn. Những con bò được nuôi vỗ béo khoảng 3 tháng là xuất chuồng, cứ thế quay vòng. Nhận thấy việc chăm 30 con bò 3B thường xuyên có trong chuồng vẫn chưa lấy hết quỹ thời gian của mình. Qua những lớp tập huấn về chăn nuôi do Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tây Sơn tổ chức, anh Tạ tiếp tục quan tâm đến nuôi dê thương phẩm. Bởi nuôi dê vốn đầu tư ít, quay vòng nhanh, thức ăn chủ yếu là cây cỏ có sẵn, đặc biệt là giá bán ổn định và khá cao so với các loại vật nuôi khác. Thế là anh Tạ dựng thêm dãy chuồng nuôi dê thương phẩm bên cạnh dãy chuồng anh đang nuôi vỗ béo bò trên 300 mét vuông đất phía sau nhà. Ban đầu anh Tạ chỉ mua 3 cặp dê giống về nuôi. Sau 6 tháng, 3 cặp dê giống bắt đầu sinh sản. Cứ thế mỗi năm dê mẹ đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2-3 con. Đến năm 2020, anh Tạ đã có dê thịt để bán. Riêng dê giống từ 2-3 tháng tuổi có trọng lượng 15kg một con, anh Tạ bán được 160.000 đến 180.000 đồng một ký. Còn dê thịt nuôi từ 6-7 tháng đạt trọng lượng từ 30 đến 35kg một con, anh Tạ bán được từ 100.000 đến 140.000 đồng một ký. Theo anh Tạ, mỗi năm gia đình anh xuất bán được khoảng 30 con dê giống và dê thịt, đàn dê đem lại cho gia đình anh thu nhập trên 150 triệu đồng. Hiện nay, trong khu chăn nuôi của anh Tạ có trên 30 con bò 3B và hơn 40 con dê bách thảo cùng dê đầu bò sô-cô-la có tổng trị giá gần nửa tỷ đồng. Nói về nguồn thức ăn nuôi vỗ béo bò 3B và đàn dê của mình, anh Tạ bộc bạch. Không chỉ đàn bò, cả đàn dê của tôi cũng được nuôi nhốt chứ không nuôi thả như các hộ nuôi dê khác. Tôi tận dụng 6 sào đất đồi để trồng cỏ. Ngoài ra hàng ngày tôi còn long rong xe máy đi vớt lục bình ở các sông suối ao hồ trên địa bàn về nấu chín làm thức ăn cho dê bò. Tôi còn cho bò dê ăn thêm một ít thức ăn tinh nhằm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Hiện nay gia đình tôi thu lãi từ mô hình nuôi bò vỗ béo và nuôi dê thương phẩm ổn định trên 300 triệu đồng mỗi năm. Theo ông Huỳnh Thanh Danh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn, mô hình chăn nuôi kết hợp bò vỗ béo và dê thương phẩm của anh Tạ cho thấy hiệu quả kinh tế mang lại rất cao. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tổ chức cho nông dân trong huyện tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Vì lợi thế của vùng đất Trung Du huyện Tây Sơn là có nhiều diện tích đất đồi phù hợp với mô hình chăn nuôi bò dê kết hợp. Thưa bà con và các bạn, nhằm góp phần phát triển nghề nuôi tôm hùm bền vững, các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đang nỗ lực làm chủ công nghệ sản xuất giống nhân tạo và thức ăn công nghiệp. Việc đưa thức ăn công nghiệp trong nuôi tôm hùm không chỉ hạn chế dịch bệnh, chất thải môi trường mà còn đóng góp rất tích cực vào hoạt động khai thác có trách nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, tại hội nghị thực trạng cung ứng con giống, thức ăn, vật tư nuôi biển, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và các giải pháp phát triển bền vững nuôi biển Việt Nam do các đơn vị Cục Thủy sản, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Cục Thú y, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức vào cuối tuần qua tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nha, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 cho biết, thời gian qua, Viện đang nỗ lực nghiên cứu để làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm hùm bông nhân tạo. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nha, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đã bắt tay nghiên cứu con giống tôm hùm bông từ nhiều năm trước. Năm 2010, Viện đã tạo ra ấu trùng tôm hùm bông đến giai đoạn thứ 5 sau 89 ngày ươm nuôi. Từ thời điểm sau đó đến tháng 11 này, nhóm nghiên cứu của Viện đã tạo ra ấu trùng tôm hùm bông đến giai đoạn thứ 9 sau hơn 120 ngày nuôi. Theo các tài liệu từ trước đến nay, ngay cả Australia, từ ấu trùng đến thành tôm hùm bông trắng cần đến 150 ngày. Đến nay, nhóm nghiên cứu đã thực hiện tới giai đoạn 120 ngày với tỷ lệ sống đạt khoảng 0,5%, trong khi điều kiện đề tài cấp nhà nước chỉ cần đạt 0,001%. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nha cho biết thêm, với tỷ lệ sống này cho thấy đó là tín hiệu đáng mừng, bởi trên thế giới chưa có nước nào sản xuất thành công giống tôm hùm bông và thương mại. Như vậy, với kết quả nghiên cứu của Viện 3 đến giai đoạn 9 và bắt đầu tạo ra ấu trùng tôm hùm giai đoạn thứ 10, tức là còn 1 đến 2 giai đoạn lột xác nữa là ra con giống. Tuy nhiên, cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Nha, hiện chưa đi được tới giai đoạn 10 bởi nhóm nghiên cứu đã tìm ra nguyên nhân chính. Một là để lột xác chuyển sang giai đoạn tôm bông trắng thì cần nhu cầu dinh dưỡng khá đặc biệt. Hai là có thể chất lượng môi trường bể nuôi sau 120 ngày chưa đáp ứng phù hợp cho ấu trùng lột xác. Do đó, trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu của Viện 3 sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục những khó khăn trên để tiến tới làm chủ công nghệ sản xuất con giống. Nghe những vướng mắc của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến gợi ý, đối với vấn đề môi trường, nhóm nghiên cứu cần quan trắc nơi tôm hùm sinh ra giống để nắm bắt những tiêu chí, từ đó tạo ra môi trường trong bể như tự nhiên. Còn vấn đề dinh dưỡng phải nghiên cứu đặc tính sinh lý, tiêu hóa và nhu cầu rồi mới đưa ra khẩu phần và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết sẽ sẵn sàng chủ trì hội thảo với các nhà khoa học để cùng Viện giải quyết rốt ráo vấn đề. Ngoài con giống, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 cũng đã nỗ lực nghiên cứu sản xuất thức ăn công nghiệp phục vụ nuôi tôm hùm. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, tiến sĩ Mai Duy Minh, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đã nghiên cứu quy trình sản xuất thức ăn công nghiệp cho tôm hùm từ các nguyên liệu như bột cá, bột mì, bột đậu nành, bột cám và bột mực. Tiến sĩ Mai Duy Minh cho biết, hiện đơn vị đã sản xuất được thức ăn công nghiệp cho nuôi tôm hùm với chi phí khoảng 120.000 đồng 1 kg. Các kết quả triển khai nuôi tôm hùm trên bể bằng thức ăn công nghiệp đều mang lại hiệu quả về tỷ lệ sống, tăng trưởng cũng như chất lượng sản phẩm. Đối với tôm hùm xanh, sau 8 đến 10 tháng nuôi đạt 0,3 kg một con, tỷ lệ sống trên 75%. Tôm hùm bông sau 16 đến 18 tháng nuôi đạt 0,8 kg một con, tỷ lệ sống trên 75%. Về chất lượng thức ăn công nghiệp cho tôm hùm đảm bảo, vì kể cả tôm nuôi bị còi từ lòng bè, đem về nuôi trong bể vẫn có thể lột xác phát triển bình thường. Tuy nhiên, hiện chưa áp dụng cho nuôi tôm hùm lòng trên biển vì điều kiện dưới lòng có dòng chảy, làm giảm khả năng nhận biết thức ăn của tôm. Ngoài ra, trong lòng nuôi cho nhiều cá tạm, nên khi thả xuống sẽ cạnh tranh thức ăn với tôm hùm, từ đó khiến hệ số thức ăn quản lý chưa hiệu quả. Do đó, thời gian tới, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra giải pháp phù hợp để người nuôi có thể sử dụng thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm lòng trên biển. Được biết, giống và thức ăn chiếm hơn 80% giá thành trong nuôi tôm hùm thương phẩm. Do tôm hùm chưa có giống nhân tạo nên phụ thuộc nguồn khai thác tự nhiên và nhập khẩu. Tuy nhiên, những năm gần đây, con giống ngoài tự nhiên cạn kiệt nên bà con nuôi chủ yếu từ con giống nhập khẩu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặt khác, từ tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã sửa luật bảo vệ động vật hoang dã, trong đó quy định cấm đánh bắt sử dụng kinh doanh các loài trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ, trong đó có tôm hùm bông. Thêm vào đó, tôm hùm bông nuôi xuất khẩu sang Trung Quốc cần đáp ứng các điều kiện không được đánh bắt trực tiếp từ biển và phải có minh chứng quá trình nuôi rõ ràng, không sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên, con giống phải là thế hệ F2. Do đó, hiện nay các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 đang nỗ lực ngày đêm nghiên cứu để có con giống nhân tạo tôm hùm bông sẽ góp phần lớn cho nghề nuôi này phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc đưa thức ăn công nghiệp trong nuôi tôm hùm không chỉ hạn chế dịch bệnh, chất thải môi trường mà còn đóng góp rất tích cực vào hoạt động khai thác có trách nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Bảo hiểm y tế mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giúp giảm gánh nặng về tài chính khi bị tai nạn hay mắc bệnh cần phải điều trị và chăm sóc sức khỏe. Người nhiễm HIV cần được điều trị bằng thuốc ARV liên tục suốt đời nên rất cần bảo hiểm y tế. Tham gia bảo hiểm y tế, người nhiễm HIV được thanh toán tiền khám, xét nghiệm, điều trị HIV và các bệnh khác. Tham gia và khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân cũng như tình trạng nhiễm HIV của bạn. Người nhiễm HIV hãy chủ động tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.